Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ tư 27 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về một số sinh hoạt chuẩn bị và đón tiếp các phái đoàn bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày về tấm gương của cha Michel Juan, dòng tên tuyên ý nhà tù và là vị cha chung của những trẻ phạm tội. Sau cùng, trong mục Đạo và Đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đạo lý Thánh Tommaso Aquino về bản chất hạnh phúc tuyệt đối, tối hậu của đời người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh đọc tin tức.
Cracovia, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua 26 tháng 7, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 đã được chính thức khai mạc với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Stanislav Zivis, Tổng giám mục Cracovia chủ sự tại cánh đồng Buoni ở thành phố này. Tư tưởng hướng dẫn thánh lễ là câu nói của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 2002. Cần phải thông truyền cho thế giới ngọn lửa lòng thương xót này. Tôi ủy thác nhiệm vụ này cho giáo hội tại Cracovia và Ba Lan. Và mọi tín hữu của lòng thương xót Chúa sẽ từ các nơi ở Ba Lan và toàn thế giới đến đây. Anh chị em hãy trở nên chứng nhân của lòng thương xót. Đồng tế với Đức Hồng Y Zivis có đông đảo các giám mục, linh mục, trước sự hiện diện của hơn 500.000 bạn trẻ đến từ 187 quốc gia. Trên lễ đài, đặc biệt có biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ gồm Thánh Giá và bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Trước thánh lễ có nghi thức rước ngọn lửa lòng thương xót từ đền thánh lòng thương xót ở Wasepniki đến cánh đồng Buoni. Lộ trình của cuộc rước tiến qua tất cả các nơi quan trọng trong đời sống của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, từ nhà thờ Thánh Floriano, nơi ngài làm tuyên úy sinh viên, cho đến đồi Faven, nơi có nhà thờ chính tòa của ngài.
Trong bài giảng đi từ bài tin mừng về cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Simon Phêrô, qua ba lần ngài hỏi ông, con có mến thầy không? Đức Hồng Y Jivis mời gọi các bạn trẻ cũng ý thức mình có thể gặp gỡ Chúa Giêsu tại Cracovia này. Đức Hồng Y nói, ngày hôm nay Chúa Giêsu Kitô đang nói với chúng ta ở Cracovia đây, bên bờ sông Vistula chảy qua toàn Ba Lan từ núi tới biển. Kinh nghiệm của Thánh Phêrô có thể trở thành kinh nghiệm của chúng ta và giúp chúng ta suy tư. Đức Hồng Y gợi ý và mời các bạn trẻ tìm cách trả lời ba câu hỏi: từ đâu chúng ta đến dự cuộc gặp gỡ này? Ngày hôm nay, chúng ta đang ở đâu trong lúc này của cuộc sống chúng ta? Từ lúc này, chúng ta có thể quay cuộc sống chúng ta theo hướng đi nào? Chúng ta sẽ mang điều gì về từ nơi này? Đức Hồng Y Chủ Tế nhắc đến nhiều hoàn cảnh khác nhau của các bạn trẻ tham dự đại hội hiện nay, đặc biệt nhiều người đến từ những quốc gia, những miền đầy đau thương, và Ngài nhắc nhở họ rằng, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn những ước vọng sâu xa nhất của tâm hồn chúng ta. Chính Chúa dẫn chúng ta đến đây và Chúa hiện diện giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta như các môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa trong những ngày này những lo sợ và hy vọng của chúng ta. Sau cùng, Đức Hồng Y Jivis nhắn nhủ các bạn trẻ rằng,
khi trở về đất nước của các bạn, gia đình và cộng đoàn, các bạn hãy mang cho họ tia lửa của lòng thương xót, nhắc nhớ cho mọi người rằng phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Hãy mang đến cho tha nhân ngọn lửa đức tin của các bạn và qua đó hãy thắp lên những ngọn lửa khác để trái tim nhân loại đập cùng một nhịp với trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu thương nồng nhiệt. Ước gì ngọn lửa tình thương bao lấy toàn thế giới chúng ta, để trong đó không còn ích kỷ, bạo lực và bất công nữa, nhưng trên trái đất chúng ta, nền văn minh, sự thiện, hòa giải, tình thương và an bình được củng cố.
Cracovia Đức Hồng y Stanislaw Jivis, Tổng giám mục Cracovia, tuyên bố rằng một Âu Châu chỉ dựa trên yếu tố kinh tế thì sẽ suy yếu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên trang mạng thông tin Vatican Insider ở Roma hôm 25 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y Jivis nói, Âu Châu đang đứng trước một ngã ba đường, và không phải như thế mà thôi. Chúng ta đã thấy điều đó qua Brexit. Nước Anh rời bỏ Liên hiệp Âu Châu. Cần phải xét mình một chút. Một Liên hiệp Âu Châu chỉ dựa trên quyền lợi kinh tế thì sẽ suy yếu khi nền kinh tế không ổn hoặc khi người ta phải cho đi nhiều hơn là nhận lãnh. Và tệ hơn nữa, khi có những toan tính đồng nhất hóa, văn hóa chống lại những căn cội Kitô của nhiều nước Âu Châu. Theo Đức Hồng Egivis, thời điểm khó khăn này nhắc nhở chúng ta hãy trở về với tinh thần hiệp nhất Âu Châu, được những Kitô hữu chân chính cổ võ như ông Alcide De Gasperi, Robert Schuman. Về vấn đề di dân Âu Châu đang phải đương đầu hiện nay, Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia nhận xét rằng đây là một trong những vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta, và giờ đây chúng ta nhìn nó với nhiều lo âu vì Âu Châu bị liên hệ trực tiếp. Có lẽ lỗi của chúng ta là đã không nhận thấy vấn đề này trước đây, vì sự ích kỷ của đại lục chúng ta xét về những làn sóng di dân ồ ạt đã từng có rồi, trong những thập niên gần đây tại Phi Châu và Á Châu. Đức Hồng Y Chivis khẳng định rằng trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta có nghĩa vụ chăm sóc người di dân, trong khi các chính quyền phải xử lý những tình trạng khẩn cấp, đảm bảo cho những người tị nạn một sự đối xử xứng đáng, và tránh những nguy cơ có những kẻ lạm dụng con đường vào Âu Châu với mục đích nguy hiểm.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng giám mục Zivis xác tín rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia sẽ là một kinh nghiệm không thể quên được đối với rất nhiều bạn trẻ đến từ các nơi trên thế giới. Tôi hy vọng rất nhiều trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ này tại thành phố của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và Thánh nữ Faustina. Tôi cầu xin Chúa cho sứ điệp lòng thương xót đi sâu vào tâm hồn các bạn trẻ, những người công giáo thực hành đạo, cũng như nơi các bạn trẻ chưa đến gần Chúa Giêsu, chưa biết rõ về đức tin, để có thể cảm nghiệm ơn Chúa trong những ngày này và khởi sự một hành trình Kitô dẫn đưa họ đến hạnh phúc. Đức Hồng Y không quên hy vọng những thành quả thiêng liêng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ này đặc biệt dồi dào nơi các bạn trẻ ở Cracovia. Họ sẽ như những người chủ nhà tiếp đón những người đồng lứa tuổi, và điều này có nghĩa là họ phải quảng đại chuẩn bị và tận tụy đối với những người khác. Việc làm này sẽ luôn được Chúa thưởng công. Tôi hy vọng có nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi về ơn gọi trong những ngày này, và nếu Chúa gọi, họ thưa xin vâng đối với Ngài. Tôi cầu mong Ngày Quốc tế Giới Trẻ này là một thời điểm quan trọng để canh tân tinh thần cho Cracovia, cho Ba Lan và cho giới trẻ toàn thế giới.
Auschwitz, trong những ngày này, đông đảo các bạn trẻ quốc tế đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau nhân dịp tới Ba Lan tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban giám đốc trại dự kiến trong dịp này cho tới ngày 3 tháng 8 có 300.000 bạn trẻ viếng thăm hai trại, nơi mà 1.100.000 người bị Đức Quốc xã sát hại trong các lò hơi độc. Trong số này có 1.000.000 người Do Thái, 75.000 người Ba Lan, 21.000 người du mục, 15.000 tù nhân chiến tranh. Nhiều người trẻ dừng lại mặc niệm trong thinh lặng trước những tàn tích của các lò hỏa táng ở Auschwitz và Birkenau, hai trại cách nhau 3 cây số. Nhiều người trẻ khác quỳ gối trước bức tường hành quyết, trong khi một số khác tiến qua các khu nhà dài của các tù nhân trước kia. Có nhiều nhóm bạn trẻ các nước cũng viếng thăm các trại tập trung khác ở Đức và Áo trên đường đi Ba Lan dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, như trại Dachau ở mặt bắc thành phố Munich bên Đức, hoặc trại Mauthausen ở Áo, cách thành phố Linz 25 cây số.
Cũng liên quan đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia hôm 25 tháng 7, ban tổ chức công bố con số các tham dự viên đăng ký chung kết là 356.000 người từ 187 quốc gia. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, ban tổ chức cho biết số người đến tham dự không đăng ký có thể lên tới 1.500.000 người, nhất là trong tháng lễ bế mạc sáng ngày Chủ nhật 31 tháng 7 tại cánh đồng lòng thương xót ở Presi, cách trung tâm Cracovia 15 cây số. Trong số những người đăng ký chính thức có 78.000 người Ba Lan, 63.000 người Ý, 33.000 người Pháp, 31.000 người Tây Ban Nha và 21.000 người Mỹ. Từ nước Đức láng giềng có 12.000 bạn trẻ, trong khi từ Cộng hòa Tiệp và Slovak, mỗi nước có 6.000 tham dự viên. Từ Bồ Đào Nha có 5.000 bạn trẻ và từ Áo có 3.000. Cách đây 3 năm, có khoảng 200.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, nhưng số người thực tế đến dự là 3.700.000 người.
Luanda, xã hội công giáo tại Phi Châu đầu tư quá ít vào các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo tin mừng. Trên đây là nhận định của Đức cha Emmanuel Badejo, giám mục giáo phận Oyo bên Nigeria, chủ tịch Ủy ban truyền thông của Liên hội đồng giám mục Âu Châu và là điều hợp viên một cuộc hội luận về đề tài ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông tân tiến và các ý thức hệ mới trên gia đình Phi Châu ngày nay. Cuộc hội luận diễn ra trong khuôn khổ đại hội lần thứ 17 của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, nhóm tại thủ đô Luanda của Angola từ ngày 19 đến 25 tháng 7 vừa qua. Đức cha Badejo mời gọi các giám mục Phi Châu suy nghĩ về sự kiện hàng tỷ người ngày nay tìm đến các mạng xã hội như nguồn thông tin của họ, nhưng chúng ta đầu tư quá ít vào các chương trình truyền thông để loan báo tin mừng ở Phi Châu. Đức cha kêu gọi các vị mục tử ở đại lục này kiến tạo những tông đồ mới với sự can dự của chính các bạn trẻ là những người gắn liền với thế giới kỹ thuật số, ủy thác cho họ các giá trị tin mừng. Đức cha Badejo cũng mời gọi các vị chủ chăn ở Phi Châu cấp thiết giáo dục các gia đình về việc sử dụng các phương tiện truyền thông, nhất là gây ý thức cho họ về những lợi ích và nguy hiểm của các phương tiện truyền thông mới. Xét vì các cha mẹ không quen sử dụng Internet thì thường có xu hướng cố tình không biết đến những nguy hiểm trong lĩnh vực này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một số sinh hoạt chuẩn bị và đón tiếp các phái đoàn bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 vừa qua, các đoàn giới trẻ từ các nơi đã tụ về Cracovia, kể cả hàng trăm ngàn bạn trẻ đã tới Ba Lan trong những ngày trước đây để được đón tiếp và sinh hoạt tại các giáo phận. Sau khi đăng ký trình diện, họ được hướng dẫn về các nơi trọ hoặc là các giáo xứ, các tư gia, các trường học hoặc là hội trường thể thao. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số sinh hoạt chuẩn bị đón tiếp và cảm tưởng của các nhóm cũng như bầu không khí ở Cracovia. Những vụ khủng bố hoặc những biến cố đẫm máu gần đây tại một số thành phố ở Nice bên Pháp, Munich, Würzburg bên Đức đã gia tăng mức độ báo động ở Cracovia, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chẳng hạn, cảnh sát giới hạn sự di chuyển xe cộ qua một số địa điểm quan trọng nhất trong thành phố, hoặc gia tăng các cuộc kiểm soát giấy tờ và khám xét. Những nơi biểu tượng nhất trong thành Cracovia đều có lính gác, tuy có phần kín đáo. Trên nóc các ngôi nhà quanh nhà thờ Bernardini dưới chân lâu đài Vaven, gần nhà thờ chính tòa Cracovia, các tay thiện xạ của quân đội và cảnh sát đã nghiên cứu các vị trí để bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng. Ngài sẽ đi qua các con đường này chiều ngày thứ Tư hôm nay 27 tháng 7. Để đến gặp các vị lãnh đạo chính trị và các giám mục Ba Lan. Quảng trường chợ gần Vương cung Thánh đường Đức Mẹ, gọi là Mariaki, có hai khán đài nơi dân chúng thường đến nghe hòa nhạc. Nay cảnh sát thành phố đã phân thành các khu vực khác nhau, việc đi lại vẫn tự do. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì các biện pháp an ninh được áp dụng ngay. Chẳng hạn, tối hôm kia có một tiếng nổ bất ngờ của một bong bóng lớn. Cảnh sát tức tốc vây quanh một nhóm bạn trẻ, từ đó phát ra tiếng nổ. Tuy nhiên, cảnh tượng gây ấn tượng mạnh nhất là những đoàn người trẻ xếp hàng trước các nhà thờ lớn ở Cracovia để vào xưng tội hoặc chầu mình Thánh Chúa. Tại các quảng trường nhỏ ở khu vực trung tâm Cracovia, Người ta bố trí rất nhiều căn lều được dùng làm nơi quảng bá ơn gọi, hoặc là tại đó các bạn trẻ cũng có thể xưng tội. Nhiều linh mục đi lảo đảo quanh đó, đeo một huy hiệu lá cờ nhỏ trên áo để tỏ cho thấy các vị sẵn sàng giải tội bằng ngôn ngữ nào. Tại nhà thờ Thánh Floriano, nơi Đức Gioan Phaolô II khi còn là một linh mục trẻ đã làm tiên lý sinh viên đại học, có khoảng 100 bạn trẻ thay phiên nhau chầu mình Thánh Chúa 24 giờ mỗi ngày. Một bạn trẻ Ba Lan, anh Piotr, kể lại với phái viên hãng tin Asia News, việc chầu mình Thánh Chúa rất thịnh hành ở Ba Lan, nhưng khi thấy các bạn trẻ từ các nước họp nhau thờ lại mình Thánh Chúa trong thinh lặng, tôi cảm thấy rất xúc động.
Cô Teresa Vương cùng với một nhóm 10 bạn trẻ Đài Loan đến từ nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mân Côi của giáo phận Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan. Họ đã mất tổng cộng 42 tiếng đồng hồ để đi từ quê hương đến Cracovia này qua các cuộc đổi máy bay kiểm soát nghiêm ngặt trước khi vào Liên hiệp Âu Châu. Cô nói, đó thực là một kinh nghiệm cam go nhưng cũng rất đẹp. Chúng tôi sẵn sàng chứng tỏ lòng yêu mến của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha Francisco một lần nữa trong cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi cũng hy vọng có thể quen biết nhiều người trẻ khác, đặc biệt là từ Hoa Lục, để có thể tiếp tục kinh nghiệm trao đổi trong năm tới đây. Joan, một thanh niên trong đoàn Đài Loan, nói với hãng Asia News, nhiều lần chúng tôi muốn được nghe những lời quyết liệt nhất từ phía các giám mục Công giáo về tình trạng ở Á Châu. Chúng tôi hiểu rằng có bao nhiêu thực tại ngoài thực tại của chúng tôi, vì thế chúng tôi không xét đoán các vị. Nhưng chúng tôi muốn nói rằng có rất nhiều người trẻ không thể đến đây vì lý do kinh tế hoặc thời giờ, nhưng cũng vì cuộc bắt hại tân thời nữa. Chúng tôi nghĩ đến các bạn trẻ Việt Nam, Campuchia hoặc các anh chị em ở Trung Đông. Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều cho họ. Cô Teresa Vương đã có kinh nghiệm về vùng Đông Nam Á. Cô đã làm việc thiện nguyện cho một trung tâm giúp người khuyết tật ở Campuchia, và bây giờ cô cũng muốn làm việc ở Hoa Lục để giúp đỡ những người đau khổ. Ơn gọi của tôi là trở nên hữu ích cho người đau khổ. Tôi biết rằng bên kia biển Đài Loan có nhiều trẻ em mà tôi muốn giúp đỡ, nhưng căng thẳng chính trị giữa Bắc Kinh và Đài Bắc khiến ước nguyện này của tôi không thành tựu được.
Một phái viên của báo Công giáo Pháp La Croix kể lại những hoạt động của giáo sứ Thánh Maximiliano Kolbe, sứ đạo lớn nhất của giáo phận Cracovia, để đón tiếp và cho trú ngụ 2.000 bạn trẻ hành hương từ các nơi. Họ được tiếp đón trong các gia đình và 5 trường học trong khu vực giáo sứ. Từ đầu năm nay, 200 giáo dân trong sứ tình nguyện đón tiếp các bạn trẻ trong nhà của họ. Đặc biệt bà Barbara Mastuchik, một nhà kinh tế về hưu và nay đang dấn thân trong công việc hội họa nghệ thuật, bà tình nguyện tiếp đón 10 người trẻ. Bà nói, tôi cảm thấy thoải mái với người trẻ, tôi có một căn nhà đẹp và hy vọng có thể đón tiếp số người ấy. Và để chuẩn bị chu đáo, bà đã tìm được một phụ nữ khác giúp đỡ bà lo các buổi ăn sáng cho những người khách trẻ mà bà nhận cho trú ngụ. David, thuộc ban tiếp đón của giáo xứ, cho biết, có 600 bạn trẻ được trú ngụ trong các gia đình, và phần còn lại thì ở trong 5 trường. Anh nói, chúng tôi sẽ đón khoảng 1.000 người Belarus, hay được gọi là Bạch Nga, 500 người từ Nigeria bên Phi Châu, và khoảng 200 người khác thuộc cộng đồng Emmanuel, gồm nhiều quốc tịch khác nhau. Cộng đồng này thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh. 2.000 khách trọ ấy đặt những người tiếp đón trước những thách đố khác nhau. Với người Bạch Nga thì có vấn đề ngôn ngữ, vì người Ba Lan hiện nay không còn học và nói tiếng Nga như thời còn ở dưới ảnh hưởng của Liên Xô nữa. Vì thế, một giáo dân đã nảy ra ý tưởng tổ chức một khóa học cấp tốc tiếng Nga. Do các giáo viên thiện nguyện đảm trách, sáng kiến được hưởng ứng, có mấy chục giáo dân trong xứ đăng ký theo học. Về phần các bạn trẻ Nigeria, bà Agnieszka coi phòng thánh của thánh đường thì quan tâm đến vấn đề lương thực cho họ. Bà nói, tôi đã điện thoại đây đó để tìm hiểu thì được biết là bữa điểm tâm đối với người Nigeria là bữa ăn nóng và dồi dào hơn so với bữa ăn sáng của người Ba Lan. Vì các bạn trẻ Ba Lan sẽ trú ngụ trong các trường học, vì các bạn trẻ Nigeria sẽ trú ngụ trong các trường học, nên bữa ăn sáng của họ sẽ do giáo xứ lo. và một cuộc lạc quyên lương thực đã được phát động để giúp giảm bớt chi phí. Các giáo dân trong xứ cũng đề ra những sáng kiến kể từ tháng 2 năm ngoái để đáp ứng những chi phí liên quan đến việc tiếp đón các bạn trẻ quốc tế. Ví dụ họ tổ chức các buổi hòa nhạc, bán đồ từ thiện, tổ chức hội chợ, kể cả một buổi dạ vũ nữa. Cuộc chuẩn bị tinh thần cũng không bị quên lãng. Cộng đồng Ánh Sáng và Sự Sống đã mời tất cả các giáo dân trong xứ mỗi tuần một lần đọc kinh lòng thương xót của Thánh Faustina Kowalska để cầu cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các buổi chầu mình Thánh Chúa và Thánh Lễ cũng được cử hành. Bà Agnieszka và anh David đã dành không biết bao nhiêu giờ để kiểm điểm các chi tiết của việc tổ chức. Tuy mệt và căng thẳng, nhưng cả hai đều rất phấn khởi. Họ nói, xét cho cùng, trong tư cách là giáo dân, chúng tôi được dịp tích cực tham gia vào đời sống giáo hội tín nhiệm chúng tôi.
Trong số các bạn trẻ từ 187 nước đến Cracovia, cũng có 315 người trẻ từ Iraq, quốc gia từ lâu phải chịu thảm cảnh chiến tranh. Đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ này, họ cũng cảm thấy có một sứ mạng làm chứng về niềm vui đức tin, mặc dù tình trạng bạo lực và bất hại còn kéo dài trên quê hương của họ. Cha Rajan Akto, điều hợp viên nhóm bạn trẻ Iraq đông đảo, đến Ba Lan, nói với hãng tin Công giáo Mỹ, chúng tôi rất hạnh phúc và hãnh diện là tín hữu Kitô. Tôi muốn mọi người nhìn thấy một chứng tá đức tin, đau khổ vì đức tin của nhóm chúng tôi. Chúng tôi không cần một cái gì đặc biệt từ các bạn trẻ hành hương khác mà chúng tôi gặp ở Cracovia, nhưng muốn cam đoan với những người khác rằng chúng tôi yêu mến họ, họ là những người bạn tốt của chúng tôi và chúng tôi muốn cộng tác với họ trong sứ mạng này trên thế giới. Điều duy nhất chúng tôi cần là họ nhìn vào mặt chúng tôi rất hạnh phúc và hãnh diện được làm tín hữu Kitô trong miền này. Các bạn trẻ Công giáo Iraq đến Ba Lan dự ngày giới trẻ được chia làm 3 nhóm, trong đó có 2 giám mục, 10 linh mục và nhiều nữ tu. Cũng có một nhóm đi riêng thuộc con đường Tân Dự Tòng. Các bạn trẻ này đến từ các nơi ở Iraq, kể cả thành Erbil, thủ đô Baghdad, Kirkuk và Dohuk. Để thực hiện chuyến đi này, họ được sự tài trợ của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ và Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Chính phủ Ba Lan cấp thị thực nhập cảnh miễn phí cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng họ vẫn phải kiếm tài chánh để trả các phí tổn giấy tờ, vé máy bay và ăn ở. Đối với các bạn trẻ Iraq, họ được tài trợ cho các chi phí đó. Cha Ato cũng nói rằng, duy trì đức tin cho vững mạnh giữa những chiến đấu hàng ngày ở Iraq không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều mà các tín hữu Kitô phải làm. Nhờ các bí tích và các sinh hoạt tinh thần như các buổi tĩnh tâm và cầu nguyện, cha ông chúng tôi đã bảo tồn đức tin cho chúng tôi và chúng tôi có nhiệm vụ phải nuôi dưỡng đức tin bằng các bí tích và kinh nguyện. Nhóm các bạn trẻ Iraq đã đến Ba Lan ngày 20 tháng 7 và sẽ lưu lại nước này cho đến hết ngày 1 tháng 8 tới đây. Tuy thuộc nghi lễ Công giáo Kande, nhưng các bạn trẻ cũng sẽ gặp gỡ các bạn thuộc các nghi lễ khác, chia sẻ thánh lễ và các buổi học hỏi giáo lý với nhau. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, các bạn trẻ Iraq đã cử hành một thánh lễ trọng thể theo nghi lễ Kande, một bài giáo lý ngắn về các đề tài liên quan đến chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngoài ra, trong những ngày này, họ sẽ tham dự một số sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và trình diễn các vũ điệu Iraq. Chiều thứ Sáu tới đây 29 tháng 7, trong buổi đi đàn thánh giá với sự tham dự của Đức Thánh Cha, một số bạn trẻ Iraq sẽ họp thành một ca đoàn và hát kinh lạy cha cũng như thánh vịnh 115 bằng tiếng Aramaico trước Đức Thánh Cha và các bạn trẻ thế giới. Aramaico là ngôn ngữ Chúa Giêsu đã nói và cũng là ngôn ngữ của nghi lễ Kande.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày về tấm gương của cha Michel Joang, dòng tên, tuyên úy nhà tù và là vị cha chung của những người trẻ phạm tội.
Ngày 7 tháng 3 năm nay, Linh mục Michel Jaouan, dòng tên, người Pháp, đã qua đời tại Paris hưởng thọ 95 tuổi. Cha thường được mệnh danh là cha sở giáo xứ đại dương hay là cha chung của những kẻ khốn khổ. Cha đã êm ái giã từ trần thế vì tuổi già, như lời người cháu gái Marie-Anne Loiselet nói khi báo tin. Cha Michel Jaouan sinh tại đảo Ouessant, mạn Tây nước Pháp, và lớn lên tại tỉnh Kerlouan, nơi thân phụ hành nghề bác sĩ. Năm 1939, vừa 19 tuổi, Michel xin vào dòng tên. Trong những năm Thế chiến thứ hai, thầy Michel cùng với hai người anh trai đã tìm cách trốn sang Anh Quốc bằng đường biển. Năm 1951, thầy được lãnh nhận thánh chức linh mục. Cùng với một tu sĩ dòng tên khác, cha bắt đầu ngay việc mục vụ cho những người trẻ bị giam cầm trong các trại cải hóa. Cha đưa đón những người tù trẻ này trên một chiếc xe camion nhỏ, bên hông có ghi hàng chữ viết tắt AJD, Aumônerie de la Jeunesse Délinquante, nghĩa là văn phòng tuyên úy giới trẻ phạm tội. Nhưng rồi một ngày nọ, khi một người qua đường tò mò muốn biết ý nghĩa ba chữ viết tắt kia, một người trẻ ngồi trên xe đã trả lời, đó là Les Amis de Jeudi Dimanche, vẫn là AJD, nhưng lại có nghĩa là những người bạn thứ năm đến Chúa Nhật. Ý nghĩa thứ hai này dễ thương hơn là ý nghĩa thứ nhất và được mọi người chấp nhận ngay lúc đó. Cha Michel cho biết trong thập niên 60, cha không đảm nhận một giáo xứ nào, nhưng chỉ phụ trách nhiệm vụ tuyên úy nhà tù Brest. Cha kể, tôi thường hay lang thang trong các hành lang nhà tù và chuyện trò với các tù nhân. Bầu khí tù ngục thật kinh hoàng, và rồi một khi ra khỏi ngục tù, không có gì chờ đợi những kẻ tội phạm cả. Thế là tôi tìm cách lập ra nhà Epinette ở Paris. Suốt 10 năm sau đó, nhà này đã đón tiếp những người tù vừa mãn hạn. Mỗi người được đón nhận sẽ được dành cho một phòng để ở và một sâu chìa khóa để biết rằng họ đang ở nhà của họ. Họ cần phải cố gắng hết sức để không bao giờ trở lại chốn lao tù nữa. Cha Michel Jaouan khẳng định rằng, tại Pháp, một quốc gia tự hào là văn minh, có ít nhất 800 người trẻ dưới 18 tuổi bị giam cầm và không được ai màng đến. Nhà tù đối với họ là trường dạy phạm tội và tốn kém kinh khủng đối với ngân sách quốc gia. Mỗi ngày, chính phủ chi tiêu đến 700 euro để giam giữ một người tù, nhiều khi chẳng được ích lợi nào cả. Một trong những tiêu chí của cha Michel là giáo dục hơn là trừng phạt. Cho tới những ngày cuối đời, cha vẫn thường mạnh mẽ phản đối khi nghe các chính quyền tiếp nối nhau bàn bạc đến chuyện xây thêm nhà tù mới. Cha khẳng định cần phải làm sao để các nhà tù không còn ai nữa. Điều cốt yếu là giáo dục, nhất là giáo dục người trẻ, làm cho chúng nhận biết giá trị của mình và không phạm tội nữa. Và sáng kiến được cha Michel Jaouan đề ra để phục hồi người trẻ phạm pháp, nhất là phạm pháp vì nghiện ngập ma túy, là đưa họ ra khơi. Trên những chiếc thuyền buồm được tân trang, được nhiều ân nhân hiến tặng, cha nhận những tù nhân nghiện ngập phạm pháp làm thủy thủ, đưa họ ra khơi. Cuộc sống thủy thủ phải sẵn sàng đương đầu với sóng gió gian lao, tuân hành mệnh lệnh và kỷ luật gang thép của thuyền trưởng, sẽ giúp những tù nhân trẻ này hiểu biết và quen thuộc với những luật buộc cứng rắn hơn của cuộc đời. Một trong những người trẻ này, tên là Alain Leverger, từng sống 5 tháng trời với cha Jaouan trên biển cả, đã cảm động tuyên bố như sau khi hay tin cha qua đời. Cha đã thành công trong việc biến đổi tôi toàn diện. Tôi đã được nên người, được trở thành một con người mà không bao giờ tôi dám mơ tưởng đến nếu không có cha. Với 2 thuyền buồm, Bel Espoir và Rara Avis, trong vòng 50 năm qua, cha đã giúp hơn 15.000 thanh thiếu niên phạm pháp tái hội nhập vào xã hội và trở nên người hữu dụng. Cho đến thời gian sau cùng, cha vẫn khẳng định là chúng ta cần nhiều việc làm hơn là lời nói, tuy rằng cha vẫn sẵn sàng tham gia các chương trình truyền hình khi được mời để quảng bá mục đích hoạt động mục vụ của mình. Và dạo năm 2011, cha đã đúc kết toàn bộ sự nghiệp phục vụ của mình trong một câu nói vỏn vẹn, dâng hiến chính mình cho tha nhân, đó là biểu tượng đáng giá duy nhất của đức tin. Mọi sự khác chỉ là phỉnh phờ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nghè và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đạo lý Thánh Tomaso Aquino về bản chất hạnh phúc tuyệt đối, tối hậu của đời người.
Một điền chủ giàu có kia quyết định tặng cho một nông dân thửa đất rộng tùy theo sức chạy của ông ta từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Hễ chạy được càng xa và chu vi càng rộng thì thửa đất mà điền chủ cho nông dân ấy càng lớn. Có một điều kiện là khi mặt trời lặn thì nông dân ấy phải có mặt tại điểm khởi hành. Thế là nông dân đó bắt đầu lên đường, càng lúc ông càng chạy nhanh hơn, chu vi thửa đất mà ông muốn được càng rộng lớn hơn. Và sau cùng, ông lấy hết sức chạy trở lại điểm khởi hành ban sáng, trong lòng sung sướng vì thửa đất mênh mông mà ông sắp được hưởng. Nhưng vừa khi chạy tới điểm khởi hành, thì ông kiệt sức quá và ngã chết lăn trên mặt đất. Và giờ đây, ông chỉ cần 3 tấc đất để làm mộ chôn ông. Kính thưa quý vị thính giả, người nông dân trên đây thật là dại dột, chạy quần quật suốt ngày với hy vọng tích trữ được giàu sang. Nhưng rồi chẳng được hưởng. Trên đời cũng đầy những người giống như nông dân ấy, miệt mài tìm kiếm những điều mà họ cho là hạnh phúc, vinh danh, khoái lạc, quyền bính. Nhưng rồi họ cũng phải buông xuôi hai tay để ra đi. Trong viễn tưởng đó, việc xác định đâu là mục đích tối hậu, là hạnh phúc tuyệt đối của đời người, có tầm quan trọng chủ yếu trong việc để ra hướng đi cho cuộc sống. Tiếp tục bàn về đề tài này, hôm nay chúng tôi đặc biệt trình bày đạo lý của Thánh Tomaso Aquino, một trong những nhà thần học có ảnh hưởng lớn nhất trong giáo hội công giáo, về hạnh phúc tuyệt đối.
Thánh Tomaso đã nhiều lần bàn tới vấn đề hạnh phúc và mục đích tối hậu của con người trong các tác phẩm của Ngài, như trong cuốn Chú giải các châm ngôn, trong cuốn Tổng luận chống dân ngoại, trong cuốn Chú giải phúc âm theo Thánh Marco và đặc biệt trong bộ Tổng luận thần học. Trong phần 1 của bộ Tổng luận thần học, Thánh Tomaso đã đề cập đến vấn đề có thể xem thấy Thiên Chúa không? Vấn đề hạnh phúc của Thiên Chúa và hạnh phúc của các thiên thần. Trong phần thứ 2 của cùng bộ sách, Thánh Nhân đã dành hẳn 5 thiên đầu tiên để bàn tới vấn đề hạnh phúc của con người. Trước hết, Thánh Nhân đưa ra nhận xét này là tất cả mọi hành động có ý thức của con người đều hướng đến một mục đích nào đó, một điều họ nghĩ là tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Thật ra, các sinh vật hạ đẳng cũng có những hành vi hướng đích như thế, nhưng con người khác chúng, vì con người ý thức được mục đích của mình và con người có thể tự đề ra cho mình những mục đích cần theo đuổi. Chính nhờ sự ý thức và ước muốn những mục đích đó mà con người làm chủ những hành vi của mình. Tiếp đó, Thánh Tomaso đã phân biệt nhiều đẳng cấp các mục đích mà con người hướng tới khi hành động. Nếu quan sát các hành động của mình, chúng ta sẽ thấy nhiều khi những hành động đó được điều khiển và kích thích bởi nhiều chủ đích khác nhau. Thí dụ, tôi đi học giáo lý để hiểu rõ ý muốn của Thiên Chúa hơn, để có thể sống đạo một cách chân thực, để có thể hướng dẫn cho những người khác cũng có thể biết Chúa, và để sau này có thể sống hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Những chủ đích đó liên kết thành một chuỗi và có đẳng cấp cao thấp khác nhau. Từ nhận xét đó, Thánh Tomaso đi xa hơn nữa khi nói đến một mục đích tối hậu của mọi hoạt động, của toàn thể đời sống con người. Con người tự nhiên đi tìm hạnh phúc, một hạnh phúc tuyệt đối, có thể thỏa mãn mọi ước muốn sâu xa nhất của con người. Hạnh phúc tuyệt đối chính là mục đích tối hậu của mọi hành vi của con người. Nhưng hạnh phúc là gì? Thánh Tomaso Aquino lần lượt trình bày những điều mà con người thường cho là hạnh phúc như của cải, danh vọng, quyền hành, sức khỏe, khoái lạc nhục dục hay sự sống và cả những thú vui tinh thần nữa. Theo Thánh Tomaso, tất cả những thứ này chỉ mang lại cho con người một hạnh phúc tạm bợ và không thể nào hoàn toàn thỏa mãn ước muốn bao la của con người. Con người muốn một hạnh phúc vững bền và tuyệt đối. tiền bạc và của cải chỉ là những dụng cụ để phục vụ cho nhu cầu của con người. Nếu họ đặt hạnh phúc và mục đích cuộc đời nơi của cải, thì họ sẽ trở thành nô lệ cho những thứ đó. Danh vọng và vinh quang, quyền hành cũng không thể là nguyên nhân đưa tới hạnh phúc tuyệt đối như A Lịch Sơn Đại Đế sau khi chiếm được bao nhiêu dân nước. Vào cuối đời, ông vẫn than thở mình là kẻ bất hạnh. Sức khỏe và sự sống đời này và sắc đẹp cũng không phải là hạnh phúc tuyệt đối của con người. Vì đời người cũng giống như cuộc du hành của một con tàu. Mục đích chính mà vị thuyền trưởng nhắm tới không phải là bảo vệ toàn vẹn con tàu, nhưng là đưa con tàu tới bến bằng an để rỡ hàng hóa lên bến. Con tàu là phương tiện chuyên chở, chứ không phải là mục đích. Cũng vậy, đối với thân thể, sức khỏe hay sắc đẹp của con người. Sau cùng, khoái lạc, cảm xúc, lặp lại nhiều lần sẽ trở thành nhàm chán. Điều đó chứng tỏ nó không thể là hạnh phúc tuyệt đối và vĩnh cửu của con người được. Sau khi minh định những điều trên đây, Thánh Tommaso tiến sĩ phát quyết, chỉ có Thiên Chúa mới có thể là hạnh phúc tuyệt đối của con người. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể làm cho tất cả mọi ước muốn thâm sâu nhất của con người được thỏa mãn và hạnh phúc. Thánh Tommaso còn quả quyết thêm rằng, hạnh phúc tuyệt đối chính là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, được hưởng kiến Chúa muôn đời.
Để chứng minh cho lời khẳng định này, Thánh Nhân trưng dẫn một số câu kinh thánh như thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, chúng ta biết rằng khi Chúa xuất hiện, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ được trông thấy Ngài đúng như Ngài có thực. Hoặc trong Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn thứ 17 cũng thuật lại lời Chúa Giêsu phán, sự sống đời đời là họ nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất, và nhìn nhận Giêsu Kitô Cha đã sai xuống thế. Sau cùng là thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn thứ 13, Thánh Nhân dạy rằng, hiện nay chúng ta thấy lờ mờ như trong gương, nhưng mai sau chúng ta sẽ được thấy Thiên Chúa như diện đối diện. Bây giờ tôi hiểu được một phần, nhưng lúc ấy tôi sẽ hiểu như tôi được hiểu. Cùng với những bằng chứng thánh kinh, Thánh Tommaso còn đưa ra nhiều luận chứng triết học và thần học khác. Luận chứng đó hệ tại điều này, Thiên Chúa là chân thiện mỹ tuyệt đối. Các thụ tạo chỉ có được phần nào sự chân thiện mỹ mà Thiên Chúa thông ban cho khi Ngài sáng tạo nên chúng. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới có thể tìm được hạnh phúc tuyệt đối, tìm được sự chân thiện mỹ. Ngoài ra, theo Thánh Tommaso, ước muốn thâm sâu nhất của con người ở tại sự được hiểu biết tường tận các vấn đề. Con người nhìn thấy công trình của Thiên Chúa trong vũ trụ và nhờ suy luận có thể biết có một đấng tạo hóa hiện hữu. Nhưng con người vẫn ao ước được biết tường tận về nguyên nhân đệ nhất sáng tạo ra vạn vật đó. Bao lâu con người không thỏa mãn được ước muốn đó, thì họ khó lòng có thể hạnh phúc hoàn toàn được. Vì thế, hạnh phúc tuyệt đối đòi trí tuệ con người phải đạt tới chỗ hiểu biết được yếu tính, bản chất của nguyên nhân đệ nhất tạo nên vũ trụ. Khi con người đạt tới được sự hiểu biết đó, tức là có sự kết hợp giữa Thiên Chúa như đối tượng của lý trí và ý chí của con người với chính con người, thì lúc đó con người đạt được hạnh phúc tuyệt đối. Sự kết hợp ấy cũng được gọi là sự chiêm ngưỡng hay là hưởng kiến Thiên Chúa.
Trong số những phê bình về đạo lý của Thánh Tommaso liên quan đến mục đích tối hậu của con người, trước hết phải kể đến quan niệm cho rằng Thánh Tommaso đã đề ra một quan niệm triết học về hạnh phúc tuyệt đối, thay vì trình bày giáo huấn của Kinh Thánh. Họ cho rằng Thánh Tommaso đã bỏ quên không trình bày việc Thiên Chúa mời gọi con người đi vào cuộc sống hiệp thông với Ngài, cũng như không nói về đời sống mà sự hiệp thông ấy đòi hỏi nơi con người. Thật ra, ta phải nhận rằng đạo lý Thánh Tommaso không diễn tả được tất cả sự phong phú của đạo lý Kinh Thánh mặc khải, và sẽ không có thần học gia nào có thể làm được việc đó. Vì một nền thần học, dù có hoàn hảo đến đâu, cũng chỉ là một công trình phiến diện so với kho tàng mặc khải. Tuy nhiên, đạo lý của Thánh Tommaso không phải chỉ là triết lý mà thôi. Thánh Nhân có nói đến triết học, nhưng luôn luôn hiểu ngầm hoặc dựa trên giáo huấn của Kinh Thánh và Thánh Truyền. Điều mà Ngài nhấn mạnh khi nói về hạnh phúc tuyệt đối như mục đích tối hậu của con người là giữa mục đích mà Thiên Chúa đề ra cho con người và những ước muốn thâm sâu của con người có một sự tương ứng hoàn toàn. Thánh Tomaso đã minh chứng rằng việc Thiên Chúa mời gọi con người vào cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn phù hợp với ước muốn của con người. Như thế, đời sống luân lý Kitô giáo không phải là một cái gì từ bên ngoài áp đặt cho con người, nhưng nó có căn bản từ nội tâm và ước muốn sâu thẳm của con người. Vì chính nhờ đời sống luân lý, chính nhờ cuộc sống phù hợp với sự kết hiệp của Chúa mà con người được hạnh phúc hoàn toàn. Một số người khác lại nghĩ rằng Thánh Tomaso đề cao hạnh phúc tuyệt đối, cũng như chủ thuyết duy hạnh phúc, cố gắng làm sao để cho mình được càng nhiều hạnh phúc càng tốt. Trong khi lý tưởng luân lý cao cả mà người ta vẫn đề cao là sự xả kỷ, quên mình, hiến thân cho việc thiện và không hề có tư tưởng vị kỷ nào trong hành động của mình. Tuy nhiên, đối với Thánh Tomaso, hạnh phúc thực không phải là một sự hưởng thụ trên hết, nhưng là sự kết hiệp giữa con người với Thiên Chúa mà Ngài gọi là sự hưởng kiến. Trong sự kết hiệp giữa Thiên Chúa và con người, không thể có sự vị kỷ được và cũng không thể có sự hưởng thụ theo nghĩa khoái lạc hạ cấp được. Vì Thiên Chúa là đấng toàn thiện, Ngài không tìm hạnh phúc cho mình Ngài. Cũng vậy, những người đi vào cuộc sống kết hiệp với Chúa cũng phải phản ánh đức tính vị tha đó. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt Ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.